Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Tuân Mai không nói gì thêm, nhưng cái này chính là đáp án tại sao hắn phải trèo lên lăng. Tối nay gặp phải ba người thiếu niên, dùng dũng khí tâm trí thanh xuân, khiến hắn tỉnh lại. 37 năm ở Thiên Thư Lăng xem bia chính là một giấc mộng, mộng tỉnh thì có những chuyện phải làm. Các ngươi để cho ta tỉnh lại, ta muốn đi chứng kiến sự chân thật cho nên ta muốn trèo lên lăng. Tuân Mai lại chỉ Thiên Thư Lăng trong bóng đêm, bình tĩnh mà kiên định. Nếu ngài thật sự tỉnh, chẳng lẽ không phải nên ra ngoài Thiên Thư Lăng đi tìm Vương Phá Tranh cao thấp sao? Đường Tam Thập Lục khó hiểu hỏi. Tuân Mai nghe vậy cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn trong thạch bình khiến nước trong kênh cũng run nhè nhẹ. Tiếng cười thấp dần, hắn nhìn ba thiếu niên bình tĩnh nói. Địch nhân của ta thật là Vương Phá sao? Trần Trường Sinh và Chiết Tụ như có điều ngộ ra, Đường Tam Thập Lục cũng nhíu mày. Không, 37 năm, bóng ma của ta đã sớm đã không còn là hắn, mà là nó. Tuân Mai tiếp tục chỉ vào Thiên Thư Lăng, mỉm cười nói. Ba người Trần Trường Sinh giật mình, sau đó trầm mặc. Vô số năm trước Thiên Thư hóa thành lưu hỏa rơi vào đại lục khai mở dân trí cho đến đã dạy cho nhân loại tu hành, không hề nghi ngờ Thiên Thư Lăng tác dụng và địa vị không thể thay thế với nhân loại, nhưng đối với vô số người tu đạo mà nói Thiên Thư Lăng cũng là kẻ địch lớn nhất của họ. Nhưng văn tự và tranh vẽ khó lý giải trên bia đá là núi cao bọn họ nhất định phải vượt qua, là đối thủ bọn họ nhất định phải chiến thắng, nhưng mà Thiên Thư Lăng nhìn không cao không hiểm kia trên thực tế lại có trời cao chống đỡ, chỉ bằng nhân lực rất khó leo lên, thậm chí còn đánh tan vô số dũng khí và tinh thần, khí phách của người tu đạo. Tuân Mai tỉnh lại, trở về thế giới thật, rốt cuộc hiểu rõ đối thủ của mình là ai. Cho nên hắn không có lựa chọn rời khỏi Thiên Thư Lăng đi tìm Vương Phá, mà là lựa chọn sông thần đạo. Rừng cây ngoài Thiên Thư Lăng phi thường an tĩnh, không có bất kỳ thanh âm nào, đối thoại ở Lăng Nam thần đạo theo đạo lý không thể truyền tới đây, nhưng hai người trong rừng cũng hiểu được tâm ý của Tuân Mai, tay áo Mao Thu Vũ run nhẹ nhẹ, sắc mặt biến đổi, mà người đứng dưới gốc cây hòe hơi nhớn mày, ánh mắt sáng tỏ động lòng người. Thiên Thư Lăng Nam, ba thiếu niên cũng minh bạch tâm ý của Tuân Mai, trong khoảng thời gian ngắn vẫn khó có thể tiếp nhận mới từ giấc mộng 37 năm tỉnh lại, trở lại thế giới chân thật, biết đối thủ của mình là ai, sau đó đi khiêu chiến, đây là hành vi đầy dũng khí, chỉ có điều nếu thất bại sẽ tiến sâu vào ác mộng, điều này thật sự thảm thiết. Trần Trường Sinh và Tuân Mai hôm nay mới gặp, nói chưa được mấy câu, theo đạo lý chưa nên có chút cảm tình nào, nhưng không biết vì sao, hắn cảm giác người này mang tới cho mình một xúc cảm thân cận, hắn rất thông cảm với người này, rất muốn vì hắn làm chuyện gì đó, không muốn hắn vừa mới tỉnh lại đã chết đi, liền nói. Xin cẩn thận, Tuân Mai cười cười, không cần nhiều lời nữa, xoay người đi vào trong đỉnh hóng mát. Đi tới trước đỉnh hóng mát chừng trăm trượng, hắn dừng bước. Thiên Thư Lăng Nam là thạch bình màu đen, nhưng trước đỉnh hóng mát là một khu đất lớn màu trắng, giống màu của thần đạo. Thạch bình màu đen, thần đạo màu trắng, nơi này là đường ranh giới, hoặc là, ranh giới giữa sống và chết. Người mặc khôi giáp trong đỉnh bị bóng ma bao phủ căn. Góc truyện audio.com, bản không thể thấy rõ. Đột nhiên, trong mũ giáp có cho bụi bay múa đi ra ở dưới ánh sao, nhìn giống như những con đom đóm nhỏ. Một giọng nói cũng theo bóng đêm truyền ra. Thanh âm kia rất trầm thấp hùng hậu, nước trong kênh nhảy lên như bất an, giống như vui mừng lại như sợ hãi, khắp Thiên Thư Lăng Nam đều là tiếng vọng. Dường như người nọ đã ngủ say mấy trăm năm cho đến lúc này mới tỉnh lại. Vì thế Thiên Thư Lăng cũng tỉnh, Thiên Thư Lăng Bắc mơ hồ có thể thấy ngọn đèn dầu theo âm thanh vang vọng có chút lay động, sau đó lại linh hoạt tiếng xé gió sắc bén vang lên, suy 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 suy. Gió đêm làm y phục phấp phới, Cẩu Hàn thực nhanh chóng tới bên thạch bình, ngay sau đó, Lương Bán Hồ, Quan Phi Bạch và Thất Gian cũng theo sau chạy tới. Đây là có chuyện gì? Quan Phi Bạch đi lên trước một bước, nhìn cục diện mà thất kinh hỏi. Đường Tam Thập Lục hơi châm biếm nói, xem mà không hiểu sao, có người muốn xông lên thần đạo, lại có người dám xông thần đạo. Là ai? Cẩu Hàn thực đoán người trong đỉnh hóng mắt hẳn là người thủ lăng trong truyền thuyết đại lục đệ nhất thần tướng Hãn Thanh, vậy nam nhân dáng vẻ hào sảng đang cùng hắn rằng co kia là ai? Tuân Mai, Trần Trường Sinh nói, đạp thuyết Tuân Mai, Cẩu Hàn thực hơi nhướn mày, có vẻ có chút bất ngờ. Thất Gian giật mình nói, Tuân Mai vẫn còn sống sao? Chẳng lẽ lời đồn là sự thật, hắn vẫn ở trong Thiên Thư Lăng xem bia? Chiết Tụ mặt không chút thay đổi nói, lời giống như vậy chúng ta đã nói rồi. Thất Gian này mới phát hiện ra là hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức toát ra vẻ phẫn hận, cầm chuôi kiếm. Chiết Tụ không thèm nhìn hắn mà chỉ để ý phía trước. Làm sao Ly Sơn Kiếm Tông các ngươi lại đến đây? Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, những người kia chẳng lẽ không nghe thấy? Đường Tam Thập Lục có chút khó hiểu hỏi. Cẩu Hàn thực nói, những người đó đang xem bia, không thể rời khỏi. Đêm khuya thế này còn xem tấm bia đá, Trần Trường Sinh có chút khó hiểu, nghĩ thầm chẳng lẽ thiên thư hấp dẫn như vậy. Cả nhân vật như Tuân Mai cũng bị mấy tấm bia đá làm mệt nhọc suốt 37 năm, giờ nhìn thiên thư lăng trong bóng đêm, hắn đột nhiên có cảm giác âm trầm. Người vượt tuyến chết, trong lưng đình truyền ra một giọng nói, thanh âm truyền ra từ khôi giáp cũ nát đầy bình thản, lại mang theo một khí tức tang thương như thành cổ, ở mặt ngoài dày đặc rêu xanh, loang lổ vô cùng, thậm chí có chỗ bắt đầu xốp bong ra từng màng, nhưng vẫn cũ vô cùng chắc chắn, công kích cường đại cũng không thể tổn hại mảy may. Tuân Mai đứng trước đạo tuyến vô hình, nhìn đình hóng mát nói. Ta không muốn lui, cũng không thể cứ đứng mãi như vậy, cuối cùng vẫn phải thử xem có thể vượt qua nó hay không. Mấy chục năm trước Vương Phá cũng nói như vậy, nhưng cuối cùng, hắn đứng ở đó một đêm, cũng không hề bước lên trước một bước. Khôi giáp cũ nát bao trùm lấy vị thần tướng huyền thoại, thanh âm của hắn cũng phải thông qua khôi giáp mới truyền được, có chút trầm thấp, lại có cả hương vị kỳ quái, như là lưỡi dao sắc bén, càng giống như đang lẻ lưỡi liếm liếm lưỡi dao, mùi màu tanh hơi ngọt và mùi dao sắt hòa quyện với nhau. Nghe lời này, xung quanh thạch bình vô cùng an tĩnh. Mọi người hiểu, đó tất nhiên là một năm Vương Phá ở Thiên Thư Lăng xem bia, khi xác nhận ở tại chỗ này là lãng phí sinh mạng và cũng giống như rất nhiều người không nỡ rời đi, vì thế hắn cũng thử. Góc truyện audio.com, đi đường tắt nhưng mà cuối cùng hắn chỉ đứng ở đường tuyến này một năm, khi ánh nắng xuất hiện liền xoay người rời khỏi. Cách chương.